Căn gác sáu căn. A. Mắt. Khi thấy khuyết điểm, lỗi lầm của kẻ khác, đừng nên khởi tâm phân biệt, so sánh. Hãy quan sát chính mình, ai ai cũng có Phật tánh cả. Không nên tối ngày cứ dòm ngó lỗi xấu của người. Phải thường xuyên tự nhìn xem mình có lỗi lầm, sai trái gì hay không. Tu như vậy mới không đi ngược lại với đạo. Phàm thấy việc gì cũng đừng quá chấp tướng. Thấy tướng mạo tốt thì chớ săn lòng vui thích. Thấy tướng mạo xấu cũng chớ khởi phiền não. B. Tài. Tu hành cần phải tự tại, đừng để tâm vào lời dư luận phê bình các vị này nọ. Nói các vị tốt hay phê bình các vị xấu, đây chẳng phải là người ta sai, mà thật ra là các vị không an định. Người khác phê bình các vị, chính đây là nơi các vị phải tu. Tu hành cần có cảnh giới tới thử thách thì mình mới tu đặng. Tự tu, tự ngộ, phiền não là bồ đề. Tu hành chính là tu ở chỗ đó. Khi có kẻ công kích mà tâm quý vị vẫn an nhiên, bình lặng, không nổi sóng gió, thì đó là tu. Không phải nói rằng mỗi ngày tôi lạy Phật bao nhiêu lạy, niệm Phật bao nhiêu chuỗi và cho như thế là đủ. Phải biết đó là những nhân duyên thiết yếu, và phải biết tu trong những lúc còn lại. Khi các vị quét chùa sạch sẽ rồi, có thầy lại hằn học nói quét chưa sạch. Nếu lúc đó các vị cùng thầy ấy biện bác giải thích thì các vị còn tán tình kẻ tục. Nếu các vị chấp nhận lời mắng nhiếc rồi trả lời vâng tôi sẽ quét sạch ngay, thì đó là tu hành. Khi tu tới chỗ có chánh niệm, lòng sáng tỏ, thì tai các vị thích nghe lời tốt hay lời xấu, các vị đều cảm nhận rất rõ. Khi tai các vị chỉ thích nghe lời hay lời tốt, thì hãy đem lời xấu lại mà tu. C. Miệng. Khi nói, lời lẽ cần phải tin, chỉ nói điểm chính và giản, đơn giản. Khi lời không cần thốt ra, đừng nói. Tu hành đừng nên thị phi, chê bai, nói xấu người khác, đừng đặt điều. Trong đạo Phật, sợ nhất là nói thị phi. Kẻ nói chuyện thị phi là kẻ thị phi, không đáng tin cậy, chỉ tạo khẩu nghiệp. Tu hành chính là ở chỗ này mà tu thành. Nếu không, thì là kẻ chỉ biết ăn ngày ba bữa. Đừng nói thị phi, vì nói thị phi thì sẽ dẫn tới thất bại và khiến kẻ khác không được yên ổn. Muốn nói gì về người khác, trước hết hãy tự hỏi lương tâm mình. Đừng phê phán người khác là sai, là có lỗi. Lời nói một khi thốt ra, các vị đã sai trái rồi. Do đó, cái miệng thật quan trọng lắm. Mỗi ngày phải tự huấn luyện để lòng đừng tham, đừng nói lăng nhăng. Khi mở miệng, hãy nói về Phật, Pháp, cầu sanh Tây Phương. Chủng tử, thói quen thế tục, quý vị đã trồng trong tâm quá đủ rồi. Do đó đừng nên tiếp tục nói những lời thế tục, thị phi nữa. Có kẻ khi nói thường làm cho người nghe phiền não, tâm không thể an định, không biết phải xử lý làm sao cho đúng. Đã vậy, y còn làm người ta phải nghe y, mà chẳng biết y có nghe cho họ chăng. Kết quả là người nghe phiền não, buồn bực, không cách gì giải khai nổi. Trong chùa, không được hai, ba người tụm lại nói chuyện lăng nhăng, hoặc kết bè đảng, phê bình người này kẻ nọ, thị phi đúng sai trong lúc họ không hiện diện. Nếu làm vậy sẽ gây ra sự bất an trong chúng, phạm vào giới quấy, nhiễu đại chúng. Tu hành cần phải trong ngoài nhất trí, không tự mâu thuẫn, nghĩa là không được khẩu thị tâm phi, miệng nói một đàng, tâm nghĩ một ngã. Tu hành phải chú ý đến khẩu nghiệp, miệng tốt thì tâm mới tốt. Đừng cho rằng tuy miệng tôi không tốt, nhưng lòng thì tốt. Sau khi xuất gia rồi, trong chùa vẫn có kẻ nói chuyện thị phi, nhưng các vị đừng cùng bọn họ nói thị phi là đủ, đừng nên cứ mở miệng là thị phi hoài. Kẻ nào nói phiếm, lẻo mép về chuyện người khác thì y là kẻ thị phi. Hễ có thời giờ rảnh rỗi, các vị hãy lạy Phật, niệm Phật. Khi các vị khởi phiền não, buồn lo, chớ nên kiếm kẻ khác nói này nói nọ, nói lui nói tới, thế nào các vị cũng mắc vào thói thị phi lăng nhăng. Tốt nhất là hãy lạy Phật cho nhiều để tiêu trừ phiền não. Hỏi: nghe thầy giảng về tiết thực nên con không dám ăn nhiều quá, ăn no quá, nhưng sức lực yếu ớt, con phải làm sao đây? Đáp: cần ăn cho đủ, chủ yếu là không tham, không chấp trước, Không phải hễ thức ăn nào ngon thì ăn nhiều một chút, thức nào dở thì ăn ít một tí. Đừng tham cầu hương, vị, xúc, pháp. Khi quý vị khởi ý nghĩ xấu, đừng chấp trước nó, hãy tự nhủ thầm: mình không nên nghĩ ác, không thể dùng hình phạt, bởi vì hình phạt chỉ làm tổn hại chính mình mà thôi. Sự vật có tướng trạng thì dễ thấy, việc vô hình vô tướng thì khó thấy, như nói thị phi, ta cần có lòng cứng rắn, đừng để bị chúng lôi kéo. Hỏi: có nghiệp mang theo thì làm sao khai trí huệ? Đáp: niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều. Nếu các vị noi gương đức hạnh của sư phụ thì đi đâu cũng yên ổn cả. Thân thể giả dối của chúng ta khó tránh bệnh tật, song thân bệnh là bệnh nhỏ, có vọng tưởng tham, sân, si mới là bệnh lớn. Còn vọng tưởng là còn tiếp nối chuỗi luân hồi, không dứt được vòng sanh tử. Để bảo đảm có được chánh niệm ở giây phút lâm chung, bình thường mình cần phải uống thuốc A Di Đà Phật, nếu không chết rồi chẳng biết về đâu. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi phải luôn thể hội Phật pháp, giác ngộ đạo lý, vậy mới không uổng phí thời gian. Thời gian qua rất chóng, phải tận dụng nó để thể nghiệm. Nếu tu như vậy, ý nghĩ xấu mới không có cơ hội nảy sanh, không làm vậy sẽ không có được chánh niệm. Khi miệng không nói thì tâm suy nghĩ, nhưng đừng suy nghĩ những thứ có sắc tướng, hình bóng, phải suy nghĩ thứ ra ngoài sắc tướng. Tâm trường viễn, bền bỉ lâu dài. Các vị cho tu hành dễ lắm sao? Muốn thành một người tu hành không phải là việc đơn giản. Bây giờ, việc chúng ta làm chỉ là thứ khổ công, khổ tu mà thôi. Bởi vì hiện tại, chúng ta chưa đoạn được tham, sân, si. Do đó, đây là giai đoạn tu luyện tâm trí. Chờ khi những thứ ấy bị đoạn, không còn một mảy may, thì mới gọi là nhập đạo. Tu hành không phải là việc dễ ăn như đậu hũ, bỏ vô miệng là có thể ăn ngay. Các vị cần để 10 năm, 20 năm chỉ một câu A-di-đà Phật, không buông lơi, cộng thêm công phu, tín, nguyện, hành mới được. Nếu các cô có đạo tâm, từ từ tu tới 40, 50 tuổi, không có quái ngại, trở thành lão sư bà, thì lúc đó các cô mới có đặng một chút xíu tự tại, nhưng không phải là tự tại gì lắm. Nếu các cô không ngộ đạo, thì dù đến 40, 50 tuổi, phiền não vẫn tràn ngập, dễ thành điên đảo. Tu hành cần giữ trung đạo, trạng thái cân bằng, đừng quá gấp, đừng chậm, phải như tế thủy trường lưu, nước chảy từ từ mà không ngừng. Tu hành phải giữ trung đạo bằng công phu, buông xả và nhìn thủng. Cần mặc áo thô, ăn cơm đạm và không chấp trước vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nhưng phải hành trì một cách tự nhiên, không phải miễn cưỡng. Bày đặt không ăn cơm, không mặc áo dù trời lạnh, hay không ngủ nghỉ để chứng tỏ mình là một tay tu hành cừ khôi. Khi tu tới một trình độ nào đó, tự nhiên quý vị sẽ không còn biết đói, không còn cần ngủ nghỉ nữa. Hãy tinh tấn dũng mãnh tu hành. Tu tới lúc nào các vị không còn nhu yếu về ăn, mặc, ở, thì khi ấy các vị có thể lên núi bế quan. Như thế thì may ra các vị có thể thành tựu. Nếu tu chưa tới trình độ như thế mà bế quan, thì sau này sẽ gặp chướng ngại. Trong quá trình tu hành, nảy sanh phiền não là việc không tốt. Cần phải không có phiền não, lo âu, buồn vui thì mới tốt. Nếu có thể mỗi ngày yên ổn, bình tĩnh để niệm Phật, lạy Phật, tu trì, không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi. Chớ nên vọng tưởng chuyện này chuyện nọ. Khi không tạo tội lỗi thì đó là công đức rồi. Hôm nay là hôm nay, ngày mai là ngày mai. Hôm nay không xảy ra chuyện bất tường, có thể niệm Phật qua ngày là đủ lắm rồi. Việc ngày mai để ngày mai, chớ quái ngại, chớ âu lo. 4. Bản sắc của việc tu. Trừ bỏ nhân ngã tướng, tức là ý niệm và sự chấp trước vào quan niệm có mình và người, là việc người tu phải làm cho thấu, làm được, đó là công phu thiệt. Nếu không làm được, các vị đi tới chỗ nào, tu chùa nào cũng vô ích. Tu tới trình độ như vậy, công phu của các vị mới thành tựu. Chuyện gì cũng là do tôi, ăn, mình, người, chăn chấp, phân chăn mà ra. xem các vị có khả năng tu tới chỗ không còn mình người chăng. Cứ nhậm vận mà làm, tùy duyên qua ngày, thì chuyện gì cũng chẳng quấy nhiễu được tâm quý vị. Mọi thứ ăn, uống, ngủ, nghỉ, mặc, ở, thị phi, viên nhục, hãy lặn luồng buông bỏ chúng đi. Khi quét sạch được những ngoại duyên ấy, thì trí huệ trong tâm sẽ tự nhiên khai phát. Tâm bình thường chính là đạo. Mỗi ngày cứ giữ cho tâm đừng khởi phiền não, âu sầu, cũng không vui vẻ thái quá. Đối đãi với mọi người thì không tốt cũng không xấu, cứ tùy duyên mà kết mối giao hảo với họ. Song chớ phan duyên, tức là đừng lợi dụng họ để thủ lợi. Lúc nào cũng phải chú ý đến sự khởi tâm động niệm, sự suy nghĩ của mình. Khi có ý tưởng xấu thì phải lập tức thức tỉnh, dẹp đi. Tu hành cần tu với thái độ vô ngại, ví như con hạc làm tổ vậy. Con hạc không lo lắng gì về ăn uống cả, nó thích chỗ nào thì làm tổ chỗ đó. Khi nào muốn, nó lại tung cánh bay đi nơi khác. Đó là giống chim tự do, tự tại nhất. Khi tu, quý vị phải có thái độ vô quái ngại ở mọi nơi, mọi chốn. Được vậy thì tâm mới an tĩnh, mới như như bất động. Tu hành cần tu tới mức không còn quái ngại trong hoàn cảnh động hay tĩnh. Thế nào là động và tĩnh không còn quái ngại? Tức là ở trong hoàn cảnh động mà tâm quý vị không động, quý vị không bị hoàn cảnh động bên ngoài ảnh hưởng, làm tâm quý vị lay chuyển, nghĩ ngợi. Và khi ở trong hoàn cảnh tĩnh lặng, quý vị không có ý nghĩ là yên lặng. Phải dùng tiếng niệm Phật để quét sạch hai trạng thái bụi bặm đó, khiến liên hoa khai mở, như vậy mới đắc chánh niệm. Khi niệm Phật, quý vị cần phải chuyển niệm, chuyển hóa, biến ác niệm thành chánh niệm. Việc gì cũng phải buông bỏ chính là công phu. Bình thường, đối với việc gì cũng buông xả hết, không có vướng mắc, quấy ngại vào việc gì. Đó là để tránh trường hợp lúc lâm chung, giây phút tối hậu, vọng tưởng nổi lên, lôi kéo mình vào vòng luân hồi bất tận. Mục đích việc tu là để lúc chết, quý vị không còn vướng bận, không còn quấy ngại chuyện gì cả, chỉ thản thơi đem theo linh quang, công đức trí huệ sáng suốt của chính mình mà thôi. Tu hành cần ở chỗ nào cũng tu như nhau, đâu đâu quý vị cũng có thể tự tại, tu là tu ở chỗ này đây. Tu hành cần không để cho ngoại cảnh bên ngoài ảnh hưởng, lôi kéo tâm mình. Quý vị cần chú ý tự tâm, cần phải có niềm vui khởi dậy từ nội tâm, chứ không phải là cái vui do hoàn cảnh tốt đẹp bên ngoài đưa đến. Do đó, quý vị phải luôn quan sát tự tâm, xem xét sự suy nghĩ của mình và đừng chú ý tới ngoại cảnh. Phải tu tới độ tôi chẳng có gì cả mới được. Tu hành là tu cả phước lẫn huệ, tu tới lúc quý vị lớn tuổi, lão rồi thì phước và huệ sẽ đầy đủ. Bấy giờ, mọi người sẽ cung kính quý vị, đừng tham được cung kính khi còn trẻ, lúc chưa đủ phước huệ. Khi quý vị tu chân thật, đứng đắn, thì dù quý vị ở đâu, người ta cũng sẽ tìm đến, ai ai cũng vui vẻ muốn cùng quý vị đàm đạo. Cần tu đến chỗ chánh niệm, lúc nào cũng hiện tiền. Có chánh niệm thì mới có khả năng phân biệt thế nào là đúng, thế nào là sai, rồi từ đó mà hành động. Tu hành là tự mình tu, tu tới lúc thể ngộ, ngộ cái khổ ở ta bà, cái khổ phải luân hồi. Hễ ngộ một việc thì một chút trí huệ xuất hiện. Tu hành cần tu tới lúc có trí huệ, chuyện gì tới tay, quý vị đều biết vận dụng nó. Khi nói, cần phải biết nói sao cho viên dung. Khi mình đã đứng vững rồi thì mới có thể khiến cho người khác tin theo và vui vẻ tiếp nhận. Có trí huệ mới không tạo ác nghiệp, do đó phải tập nuôi dưỡng tâm từ bi và thực hành hạnh Bồ Tát. Tu hành cần tu cho có tướng mạo từ bi, tu làm sao để người khác có thể thấy được vẻ hiền hòa, từ bi trong ánh mắt của mình. Khi một người tu hành thành tựu thì những kẻ khác sẽ được nhờ phước. Lúc đó ai ai cũng khởi tâm dũng mãnh, tinh tấn học theo gương người ấy. Khi ai cũng muốn tu hành thì hãy cùng nhau khuyến khích, cùng nhau tu. Nếu không vậy, mọi người sẽ khởi chuyện thị phi, săn lòng đố kỵ, chăn chấp và trở nên ngu si. Bây giờ việc tu ở chùa sẽ không còn yên ổn nữa. Tu cho tốt thì tự nhiên có người ủng hộ, chứ không phải bắt ép người mà được. Đừng nên hy vọng mong cầu thí chủ lại cúng dường này nọ, đừng ỷ lại vào thí chủ. Quý vị chỉ cần nỗ lực tu hành, khi tu hành thành tựu thì Thiên Long Bát Bộ đều tới ủng hộ quý vị. Khi ngồi thiền, thấy cảnh giới tốt hay xấu đều đừng chấp trước, cũng đừng nói về nó. Phật Pháp thì không dính mắc, ngưng trệ nơi cảnh giới lạc, minh và không. Khi thân khinh an, nhẹ nhàng thì tâm sẽ hoan hỷ, lạc. Khi trong lòng ít vọng niệm thì tâm sẽ sáng suốt, minh. Và khi chẳng có một ý nghĩ hay vọng niệm nào san khởi thì đạt tới trạng thái không. Nếu quý vị vướng mắc ở cảnh giới lạc thì đọa vào dục giới thiên, chấp trước vào cảnh giới minh thì kẹt trong sắc giới thiên, và bám chặt vào cảnh giới không thì mắc ở vô sắc giới thiên.